Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị, và hiện bây giờ trên đường dây Mê Hoa có Hoa Nguyễn, một nhà hoạt động vì nhân quyền, và cô cũng là người đã mạnh mẽ lên tiếng cho trường hợp Phạm Đoan Trai và những cái nhà hoạt động khác. Thưa Mê Hoa, xin chào cô Hoa Nguyễn.
Dạ vâng, chào chị Mai Hoa.
Trước tiên là xin cô cho biết những tình tiết dẫn tới việc ông Đặng Bách tuyên bố tuyệt thực và khá quyết liệt là ông sẽ tuyệt thực đến chết. Vì sao thưa cô?
Dạ vâng, thưa chị, đây không phải là lần thứ nhất anh Bách tuyệt thực ạ. Anh ấy đã từng tuyệt thực 24 ngày trước phiên tòa của mình. Và theo như những người có mặt mô tả thì là anh ấy không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Tuy nhiên họ vẫn hoàn thành phiên tòa và kết án. Thế thì đây là lần thứ hai mà anh Bách tuyên bố là sẽ tuyệt thực, và bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2023. Và lần gần đây nhất mà vợ anh Bách được gặp là sáng ngày 14 tháng 5 2023 ấy, thì vợ anh ấy đã rất sốc bởi vì anh Bách đã hiện tại còn chưa được 50 cân, đã sút hơn 10 cân từ khi bị bắt. Thì lý do mà anh Bách tuyệt thực là bởi vì sau khi đã kết án oan cho anh 5 năm về tội trốn thuế thì họ tiếp tục gây ra những áp lực, như là cục thi hành án ấy đã quyết định là đến để mà truy thu tài sản là cái căn hộ duy nhất của gia đình anh ấy, và đuổi bố mẹ con cái của anh ấy ra khỏi nhà. Thế thì vì anh ấy quá đau đớn và bất lực, vì anh ấy thấy anh ấy đã đẩy vợ con và bố mẹ vào cảnh mà bị đuổi khỏi nhà tàn bạo nhẫn tâm, thế nên anh ấy đã quyết định tuyệt thực, và anh đã công bố là sẽ tuyệt thực cho đến chết từ hôm 23 tháng 5.
Dạ vâng. Khi mà đưa ra bản án trốn thuế đó thì là rất là khó để mà thuyết phục các tổ chức nhân quyền ở bên ngoài Việt Nam để mà bảo vệ. Và một khi mà họ đưa ra bản án trốn thuế thì họ phải có bằng chứng, phải không thưa cô?
Thực tế thì tất cả những cái người mà hoạt động xã hội ở Việt Nam hỗ trợ người dân mà không đúng theo ý của nhà cầm quyền thì đều bị kết tội theo một cách nào đó. Và cái tội trốn thuế này thì đã áp dụng cho rất nhiều người, ví dụ như anh Trần Huỳnh Duy Thức hay là anh Lê Quốc Quân. Thế khi mà anh Đặng Đình Bách bị kết tội trốn thuế thì 15 tổ chức quốc tế đã lên tiếng rằng là nhà cầm quyền Việt Nam không có cơ sở để kết tội. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái tài trợ cho các cái dự án thực hiện về môi trường ở Việt Nam ấy, thì kinh phí không phải từ Việt Nam, và hoàn toàn các cái hoạt động này cũng không tạo nên bất cứ một cái lợi nhuận nào ở Việt Nam. Thế nhưng họ vẫn ép bằng được và họ vẫn kết án anh ấy 5 năm. Thế thì để mọi người hiểu rõ hơn là vì sao anh Bách đã làm cái gì để mà bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án đến tận 5 năm như vậy, thì nó có một số hoạt động xã hội mà anh Bách đã thực hiện, như là hủy quyết định sai lầm của Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đổ 1 triệu mét khối bùn đất xuống biển làm suy giảm hệ sinh thái biển hiếm quý của khu bảo tồn biển Hòn Cao năm 2017, rồi hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các nhà máy nhiệt điện Hải Phòng tham gia với Tổ chức Tài chính Quốc tế Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GBIC, dẫn đến cuộc gặp giữa người dân làng và các cán bộ của tổ chức vào khoảng 2016-2018, bảo vệ quyền môi trường của những người dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm của công ty Nicotex Thanh Thái tại Thanh Hóa, Việt Nam, bảo vệ cộng đồng tại làng ung thư ở Thạch Sơn, Phú Thọ, Việt Nam, nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp và khung pháp lý chuyển đổi rừng tại Việt Nam 2017, tiêu thụ động vật hoang dã Việt Nam, cải cách chính sách và thực hành nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học của Quỹ Môi trường Toàn cầu thông qua Ngân hàng Thế giới, dự án kết nối tăng cường thể chế pháp lý cấp quốc gia và khu vực để quản lý thủy điện xuyên biên giới trên sông Mekong ở Việt Nam và Campuchia, rồi dự án tăng cường tiếng nói và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự đối với cải cách hành chính tại thành phố Hải Phòng.
Yeah.
Trong cái chương trình này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ nhiệm. Thì nhìn sơ qua một số hoạt động xã hội mà anh Bách đã thực hiện ở Việt Nam thì nó có phạm vi từ ngoài Bắc đến trong Nam, và đều nằm ở những cái điểm nóng của Việt Nam, ví dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như ở những làng ung thư miền Bắc, rồi Bắc Trung Bộ. Thì theo như những gì anh ấy đã làm, hoàn toàn không có một cái gì là phạm luật.
Và khi nhắc tới tất cả những nhà máy nhiệt điện hoặc là những cái công trình mà xây dựng ở những cái nơi mà cần phải bảo vệ, bảo tồn cái môi trường sinh thái của Việt Nam, tôi thì cũng đã đi ngang nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở Tuy Phong, Bình Tuy. Nó là cái khu vực gần suối nước khoáng Cà Ná, là một cái vùng biển vô cùng đẹp, đẹp nhất ở Bình Thuận. Thế nhưng mà từ hồi nhà máy điện Vĩnh Tân này thì đã khiến cho nguyên một cái làng chài dọc cái đoạn đường đó sơ sát, đúng nghĩa là sơ sát. Cái việc mà để cho người dân phân rí vào thời điểm mà chống luật đặc khu 99 năm thì bởi vì cái tuy phong phân rí là gần nhau và người dân phân rí điêu đứng bởi nhà máy điện Vĩnh Tân, thì quay lại với những công trình bảo vệ môi trường mà kỹ sư môi trường Đặng Đình Bách làm thì thấy rõ ràng là đã động chạm tới những cái quyết định của chính quyền thì cũng có thể là dễ hiểu.
Em xin đính chính lại là anh Bách không phải là kỹ sư môi trường mà anh Bách là thạc sĩ về luật, và anh ấy là một trong những người mà đã có nhiều năm hoạt động ở trong chính hệ thống như là vụ tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, Báo Công Thương, Bộ Công Thương, Tạp chí Pháp luật và Phát triển và Hội luật gia Việt Nam, cũng rất giống những cái người trước đây như là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, rồi là những người luật sư mà sau đó trở thành tù nhân lương tâm. Thì như mọi người đã thấy, anh Bách là một cái người mà đã làm việc rất nhiều năm trong hệ thống thông qua các cái cơ quan tổ chức nhà nước như vậy, thì anh Bách nhận thấy rằng là những cái dự án môi trường đó đã không đặt người dân vào vị trí trung tâm, cũng giống như là lãnh đạo nhà cầm quyền ấy, họ thực thi những cái dự án này mà có thể làm hại đến quyền của người dân, và anh ấy buộc là với lương tâm của anh ấy là anh ấy lên tiếng để anh ấy bảo vệ họ. Thế thì có một cái lúc đầu ấy, nó là cả một cái quá trình nhận định, bởi khi anh Bách bị bắt ấy, thì anh ấy nghĩ rằng là đấy là liên quan đến hoạt động anh ấy bênh vực những người dân tộc thiểu số ở Thủy Điện Sơn La. Thế nhưng mà sau khi em đọc hồ sơ của anh ấy thì em đã nói với cả gia đình, cụ thể là vợ anh ấy, là đấy là những cái nghiên cứu về tác hại của các nhà máy nhiệt điện mà do chủ đầu tư là Trung Quốc, mà anh ấy cùng với cả nhiều tổ chức khác trong cái tập hợp Liên minh Năng lượng Sạch, là những cái tổ chức xã hội dân sự và những cái tổ chức hoạt động về môi trường phi chính phủ ở Việt Nam. Thì em nói rằng em nghĩ rằng theo cái nhận định của cá nhân em ấy, là do những cái nghiên cứu về các cái nhà máy nhiệt điện mà chủ đầu tư thực sự là Trung Quốc đó, và anh Bách đã bị bắt. Thế thì nhân đây ấy, thì trong cái bối cảnh Việt Nam hiện tại đang rất là nóng vì có một loạt các cái dự án khu công nghiệp gang thép diễn ra, ví dụ như ở Lộ Diêu, Hoài Nhơn, Bình Định, hay là một vài địa điểm nước ngoài Bắc như ở Nam Định hoặc là Hà Nam. Thì người dân ở đó ấy, họ cũng rất là bức xúc. Nhưng bây giờ ấy, thì những nhà hoạt động môi trường đã bị bắt hết nên không còn ai lên tiếng cho họ nữa.
Với cái bản án 5 năm của Đặng Đình Bách và nhất là cái lần tuyệt thực này để phản đối cái việc mà đã bắt Bách vào tù kết án rồi còn lấy nhà cửa, thì không biết là cái gia cảnh của Đặng Đình Bách hiện nay như thế nào thưa cô?
Thưa chị, là anh Bách bị bắt khi mà con anh ấy vừa mới sinh được khoảng 2 tuần. Tức là cháu sinh ngày 9 tháng 6 thì 24 tháng 6 là bố bị bắt. Và chị có thể hình dung là vợ anh ấy vừa nuôi con và hai bố mẹ già thì đã nghỉ hưu. Thế nên là họ thực sự là một cái gia đình liêm khiết. Bởi vì sao? Vì anh Bách này nếu như thực sự ấy, là anh ấy nhận tiền nước ngoài để mà có lợi nhuận hay là làm cái gì đó thì anh ấy phải giàu chứ. Nhưng cả gia đình họ hiện tại ở một cái căn hộ ở Hà Nội, và đấy là cái tài sản duy nhất của nhà họ. Thế mà bên phía cục thi hành án cũng như nhà cầm quyền ấy, họ thể hiện cái sự tàn nhẫn một cách không thể tưởng tượng được khi mà đuổi bốn cái người đó ra khỏi nhà đấy, và muốn là thu hồi cái tài sản là cái nơi ở duy nhất của một cái người phụ nữ mà đang nuôi con, và con cái đứa trẻ đó chưa được 2 tuổi, hiện tại mới có 23 tháng. Thì mọi người có thể hình dung được cái hoàn cảnh của họ bây giờ nó khổ sở như thế nào.
Cái này không phải là thu hồi bởi vì đây là tài sản của cá nhân.
Và trong cái bản án ấy, nó rất là phi lý ở chỗ thứ nhất ấy, là cái căn hộ đó thực sự là của hai vợ chồng anh Bách cùng là người chủ sở hữu, không phải là của một mình anh Bách. Thứ hai, trước đó ấy, thì họ đã phong tỏa tài sản cá nhân của anh Bách, tức là họ thu hồi hết số tiền mà không hề thông báo cho gia đình biết là trong đó có bao nhiêu tiền.
Với cái việc mà anh tuyên bố tuyệt thực như vậy thì liệu các tổ chức nhân quyền cũng như các tổ chức bảo vệ môi trường ở bên ngoài Việt Nam có những cái hành động nào để mà hỗ trợ hoặc là bênh vực anh không thưa cô?
Anh Bách là một người rất là có uy tín đối với cả các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế. Thế thì thực sự cái nhóm mà vận động cho anh Bách ấy là một cái nhóm quốc tế, và Cao ủy Nhân quyền cũng như là Liên Hiệp Quốc ấy, họ cũng đã tổ chức cuộc họp ba bên. Và trong đó thì có sự tham gia của em để mà biết về tình huống này, thì có nghĩa là không chỉ là thông qua gia đình anh Bách mà em được liên hệ bởi những cái tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc để mà tham gia trợ giúp cũng như là giúp đỡ gia đình anh ấy. thì em biết rằng ấy là rất nhiều đồng nghiệp quốc tế của anh Bách ấy, họ nói những cái lời rất là tốt đẹp, họ nói anh Bách là một con người đẹp đẽ và họ không tin nổi là cái chuyện này có thể xảy ra đối với gia đình anh ý, đối với anh ý. Thế nên ý, hiện tại ấy, thì là đang có một cái cuộc đồng hành tuyệt thực, ít nhất là đã 80 tổ chức quốc tế lên tiếng và hàng chục các cái nhà hoạt động môi trường trên thế giới họ cũng đã xin tuyệt thực một ngày để đòi trả tự do cho anh Bách ngay lập tức. Thì em có đưa lên trên trang Facebook của em cái hình chụp màn hình với cả những cái nhà hoạt động môi trường mà họ tuyên bố là họ tuyệt thực đồng hành cùng với cả anh Bách ấy. Và cũng có một cái chiến dịch là Stand with Bách mà đã post lên trên một cái trang để xin chữ ký. Thế thì theo như em nhận định ấy, trước đây cũng đã rất nhiều, bởi vì sao? Bởi vì cái giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam ấy, họ được quốc tế quan tâm và theo dõi và quan sát và rất nhiều người nhận được cái sự ủng hộ. Và cái sự ủng hộ lớn nhất cho những cái người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, những người hoạt động xã hội lại là đến từ các bạn bè quốc tế. Thế nhưng mà ấy, cuối cùng thì sao? Hiện tại mà nói nhà cầm quyền Việt Nam ấy là một cái nhà cầm quyền độc tài và không lắng nghe, và họ quyết tâm thực hiện mọi thứ một cách độc đoán và theo ý họ bằng được. Thế nên đây sẽ là một cái giai đoạn mà nó sẽ rất là khó khăn để thương lượng. Tuy nhiên ý, thì em cũng nhìn thấy là một cái tinh thần mà quyết tâm là theo và giúp đỡ và đòi tự do không biết mệt mỏi của những cái đồng nghiệp nước ngoài. Cái điều đấy nó rất là tạo cảm hứng và nó làm cho em cảm thấy là rất là cảm động. Trong cái buổi thăm gặp của vợ anh Bách với cả anh ấy vào ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại trại tạm giam số 6 Nghệ An thì mọi người đều biết rằng đây là cái trại giam mà là khét tiếng là kinh khủng nhất Việt Nam. Thì anh Bách anh ấy muốn đưa ra ba thông điệp trong cái hành trình anh ấy tuyệt thực đến với thế giới, thì em xin được nêu lại ở đây. Một là tôi xin trao gửi tình yêu thương chân thật đến muôn loài và mọi người vượt lên trên mọi sự khác biệt về không gian, thời gian, quốc gia, dân tộc và tôn giáo. Ngưỡng mong toàn nhân loại ai ai cũng thức tỉnh tình yêu thương đó để cùng chung tay gìn giữ đất mẹ. Xin được lấy thân mạng mình để bảo vệ tự do và sự sống của muôn loài. Hai, tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị, để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quyền con người. Ba, tôi sẽ tuyệt thực đến chết, yêu cầu trả lại công lý và tự do cho tôi ngay lập tức và vô điều kiện.
Dạ vâng.
Thực tế thì Việt Nam ấy đang là một trong những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á nhận được tài trợ nhiều nhất, vượt qua cả cái thỏa thuận nhận tài trợ của Indo. Việt Nam hiện tại nhận được khoảng 15,5 tỷ đô Mỹ cho toàn bộ cái chương trình năng lượng sạch và gìn giữ môi trường. Thế nên em rất là bất ngờ khi mà họ trước khi mà ký xong thì họ bắt tất cả những cái người hoạt động môi trường hàng đầu, những người phản biện và những cái người mà nghiên cứu theo dõi để mà gìn giữ môi trường của Việt Nam như thế này.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn cô Hoa Nguyễn rất nhiều.
Vâng, em xin cảm ơn chị Mai Hoa và khán giả đã theo dõi chương trình.
Thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi cập nhật thông tin về thạc sĩ luật nhà hoạt động môi trường tại Việt Nam Đặng Đình Bách đã bị bắt và bị kết án 5 năm và đang tuyệt thực ở trong tù.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.